Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 20 câu 1 đến hết câu 16a. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện ông chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ và làm vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác còn đứng ở không. Ông cũng bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ: sao các anh đứng ở đây suốt ngày không làm gì vậy? Họ đáp: ấy vì không ai mướn chúng tôi. Ông liền bảo: cả các anh nữa, hãy đi làm vườn nho cho tôi. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: anh gọi thợ lại và trả công cho họ. Bắt đầu từ người vào làm giờ chót tới người làm việc trước nhất. Vậy những người mới vào làm được một giờ tiếp lại lệnh mỗi người được một quan tiền. Đến đợt những người vào trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ mỗi người được một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhận chủ: mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người phải chịu nắng đôi nhọc nhằn suốt cả ngày. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao? Hãy cầm lấy phần của bạn mà đi. Còn tôi muốn cho người này làm sao chót cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt của tôi về của cải của mình hay sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ trở nên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Dù hôn về, ông chủ khi các thờ bà làm vườn nho. Chúa Giêsu muốn chúng ta để tìm hiểu qua dụ ngôn này mà biết về đời sống của thánh mà chúng ta đang dung thân. Chúng ta phải có thái độ và sống thế nào? Trước khi chúng ta tìm hiểu những điểm giáo lý thì có những thắc mắc hay là những cái hình ảnh câu nói khó hiểu chúng ta phải khai thông. Nhất là luật lao động của người Do Thái, họ quy định là 6 giờ sáng được gọi là giờ nhất là bắt đầu đi làm, đến 18 giờ chiều chúng ta bây giờ tức là giờ thứ 12 là nghỉ việc, mà ngày nào nghỉ thì lãnh lương của ngày đó. Trong dụ ngôn có 5 loại thợ vào những giờ khác nhau đến làm việc cho ông chú. Loại thợ thứ nhất tức là được chủ thuê mướn vào giờ thứ nhất, đối chúng ta bây giờ là 6 giờ sáng, và làm cho tới chiều 18 giờ tức là là 12 tiếng ngủ. Đấy, luật cho Thái làm việc ngày 12 tiếng, chứ không bây giờ như một luật quốc tế cho là 8 tiếng đâu. Rồi loại người thứ hai là vào giờ thứ ba, tức là 9 giờ sáng chúng ta bây giờ. Thì người này làm được mấy tiếng? Làm được 9 giờ trong một ngày lao động. Loại người nữa là ông chủ ra đường này, thấy có người đứng không đó, ông ấy thuê lúc đó là vào giờ thứ 6 của cái phái, tức là 12 giờ trưa của chúng ta. Vậy loại người này làm việc trong ngày đó được 6 giờ hồ lao động. Loại người nữa là vào giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều, làm cho đến tối, tức là người này làm được 3 giờ trong ngày. Và tốt người cuối cùng vào giờ thứ 11, tức là 5 giờ chiều của chúng ta. Như vậy loại người cuối cùng này làm có 1 giờ trong ngày thôi. Thì cái hình ảnh này là diễn tả trong đời sống của Thánh. Có nhiều người được lấy những thánh tẩy kẻ sớm người muộn khác nhau. Ví dụ như là con nít, người mới đoạt lòng mẹ đã được lấy những thánh tẩy, ta gọi là giờ thứ nhất. Có những vị thành niên, tức là như mấy đứa 12, 13 tuổi đây, mới được lấy những thánh tẩy là người vào cùng nhau vào giờ thứ ba. Có những người lớn hơn nữa, những thanh niên tự hào với được tuấn đây, là vào giờ thứ 6, là ngày thì chưa. Đấy, có những người được lấy những cái thanh tẩy trễ hơn nữa, và tuổi trưởng thành rồi, tức là khoảng 40-50 tuổi mới được lấy những thanh tẩy, tức là người vào giờ thứ 9, tức là. Và người cuối cùng đó là những người già nua hoặc là sắp chết, là người vào giờ thứ 11. Cái tiền công người cho thấy quy định mỗi ngày là một quan tiền, là để bảo đảm cho cái một gia đình đủ sống qua ngày, gọi là dùng đủ. Một quan tiền lúc đó là lớn. Nhưng mình như bây giờ, những cái lao động của chúng ta bây giờ thì phải nói là một người đi làm mỗi ngày không dưới khoảng 300-400 ngàn, thì nó có thể tạm chi để lao động của người tạm chi sống qua ngày khoảng 500 ngàn đồng. Bây giờ ví dụ nhà có tới cả 5-7 người thì mỗi ngày kiếm được, một người làm việc được 500 ngàn đồng thì cũng tạm sống. Và chúng con đây thì được mỗi ngày bao nhiêu? Được
800 đồng. Một ngày 500 thì nhiều quá.
Hả?
Ngày 500 ngàn nhiều lắm.
Nhưng mà bây giờ cái xã hội Việt Nam bây giờ người một gia đình phải 500 ngàn chứ?
Đúng,
một gia đình tức là cái tiền công đó, nó là biết để tạm sống trong một gia đình rồi chứ? Chúng ta lên được 80 ngàn thảo, chứ đừng 100 ngàn thảo nói ra mình tội nghiệp. Thì người đấy phát ra quyết định là trong cái một gia đình, một người lao động thôi có thể nuôi được cả gia đình chúng mình sống được. Thế thì năm nhóm thờ khác nhau này được diễn tả trong bầu nhiệm Đức Thiên Chúa theo ý kiến của Thánh Irene, Thánh Giáo hoàng Gregorio và ông Origen. Origen cũng là người đạo đức viết nhiều sách đó, được tha tụng lắm, nhưng mà ông này không được làm thánh. Các em sao biết không? Ông này rất là đạo đức, viết rất nhiều sách, cũng giáo được nhiều người vào thuộc bài thời giáo hội Giáo phụ, tức là thế kỷ thứ tư thứ năm đó, là có tiếng lắm. Và ông này không được đọc thánh, nó mới làm sao bây giờ? Ông mới thiến mất vì thế cũng là thấy các bạn ơi, có của quý được thế luôn, đây là mất phong thái, cái nó cần lắm đấy. Ông thì nghĩ là cái đó nó quế này rồi, cái cảm nhận thiệt luôn. Ông buộc cái thô nó đứt cái thôi. Thế nên có ai mà muốn được làm thầy thì tội nghiệp. Ông đi xem. Đó. Thì đấy, cái vị này á, thì cắt nghĩa là năng, loại người khác nhau đó. Đó là diễn tả năng trạng lịch sử cứu độ khởi đi từ thời Adam tức là giờ thứ nhất, rồi sau đó là thời ông Noe là thời giờ thứ ba, rồi sau đó là ông Abraham là giờ thứ sáu, rồi đưa đầu Môsê là giờ thứ chín, và Chúa Giêsu là giờ thứ 11. Đó là cái chặng đường cứu độ được tính từ những cái nhân vật lịch sử quan trọng đó. Cho nên hình ảnh như ông chủ trao cho mỗi người một đồng đó, đó là diễn tả trong đời sống một thánh, mỗi người tân tòng hay là đạo gốc đều được Chúa cứu độ giống nhau, đã vào một thánh đều được ơn cứu độ. Cho nên sống trong hội thánh không có ai cảm thấy được mình bị thiệt thòi ơn cứu độ. Thiệt hay không là do tại mình có đón nhận hay không thôi. Và không có ai được tự ngạo mạn là không có công lớn, không ơn cho bạn gọi là ơn nhưng không. Đó. Cho nên mọi người sống trong hội thánh phải biết cảm ơn Chúa, như ông Phaolô đã cất lời khuyên với giáo đoàn Ê-phê-sô ở chương 2 câu 1 câu 9 này: chính bởi ân huệ mà anh em đã được cứu độ, vì anh em cũng như tôi xưa kia chúng ta làm theo hướng của xác thịt. Nhưng Đức Giêsu Kitô đã xót thương chúng ta, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh. Như vậy không phải là do công trạng của chúng ta, mà là do ơn của Thiên Chúa, không do việc làm của mình, để ai phải có quyền vinh vang tự đắc cả, cũng như là ơn của Chúa. Đó là những cái ý kiến để mà chúng ta giải quyết được những thắc mắc của mình. Và trước khi chúng ta đi vào tìm giáo huấn, mà hội thánh muốn chúng ta nhớ đẹp thực hành là Chúa Giêsu muốn tất cả những người sống trong hội thánh thì phải cảm nhận rằng mình rất hạnh phúc như là đã được Chúa đưa mình vào nước trời, đưa mình lên thiên đàng. Sống như vậy và hội thánh phải biết cảm nhận được cái hạnh phúc đó thì mới đáng sống. Thế thì dựa vào cái dụ ngôn của người vườn, vườn nho chúng ta cũng nghe, nếu xét về mặt xã hội thì không ai chấp nhận được, vì không có ông chủ nào để đi thuê thợ làm cái kiểu đó, phải không? Nếu luật xã hội quy định một ngày là một đồng một quan thì là người làm 12 tiếng mới được một quan, còn người làm có một giờ thì được chỉ bằng một trên một phần 12 quan thôi, chứ đâu có ông này cũng trả đông đều một quan hết. Tuy rằng không có sai hợp đồng nhưng mà xã hội này người ta không có làm như vậy đâu. Nếu ông chủ tỏ ra thương người thợ đến sau á, thì ông trả một cái kín đáo để trước mặt những người đến sớm họ không thắc mắc, họ không nghe kệ. Chứ một ông trả cái điều này ngày mai làm sao đi mượn ra được, họ biết được ông này làm trễ cũng bằng người làm sớm thì tội gì họ đến sớm, họ đến trễ thôi. Cho nên cái dụ ngôn này không thể áp dụng ở trong cuộc sống của mình xã hội được. Nhưng mà nếu ai để tân đặt Kinh Thánh ấy, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu có một lối sự phạt giảng dạy rất là lạ lùng và phải nói là tuyệt vời. Đó là những cái điểm nào mà Chúa Giêsu nhấn mạnh để chúng ta phải để tâm mà thực hành nhé. Thường là Chúa Giêsu dùng cái kiểu nói vô lý, nói chuyện vô lý mà. Để sao? Để cho chúng ta tìm hiểu cái chuyện vô lý ấy, và khi tìm ra nó không vô lý nữa, nó hơi vô lý, thì ta rất là thích. Từ cái chỗ vô lý đến tìm ra sự hữu lý, người ta thích lắm và người ta dễ nhớ. Cho nên để ý cái chỗ nào chúng ta cứ thấy sao Chúa nói cái này nghe nó không mịt lỗ tai lắm, nó vô lý quá đi, thì đừng có nói là những cái điều đó nó tầm thường đấy, là đừng suy nghĩ là cái gì chuyện vô lý không, những chỗ đó là điều giáo lý quan trọng đấy. Thì ví dụ hôm nay kể chuyện này là một chuyện vô lý, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh qua cái sự ngôn này, qua đời sống của chúng ta trong xã hội, chúng phải tìm ra sự hữu lý ở trong cái sự vô lý này để mà chúng ta thực hành. Đó. Thế thì khi chúng ta đã tìm hiểu cái sự vô lý ở trong Kinh Thánh ấy, chúng ta vẫn có thể hiểu được lời ngôn sứ Isaiah ở chương 55 câu 6 câu 9, ông bảo rằng đường lối của Thiên Chúa và tư tưởng của Ngài khác với đường lối và khác với tư tưởng của phàm nhân. Không có người nào có thể hiểu nổi đâu. Đường lối và cách làm việc của Ngài khác lắm. Nó khác với người đời, cho nên là nó làm cho người ta bực mình thôi. Tuy nhiên, chính trong cái dụ ngôn người thợ làm vườn nho này vô lý, thì giáo hội muốn chúng ta đọc được hai cái điểm giáo lý này, là chúng ta ý thức mình là người công giáo sống trong hội thánh thì phải luôn luôn biết ơn Chúa, thể hiện bằng việc phục vụ mọi người một cái tích cực để đưa thêm nhiều người vào hội thánh. Không phải công chúa để Chúa đi mời, mà chính mình đi mời người ta, mời công nhân vào nguồn nhau hội thánh của Chúa để làm được tích cực. Đơn cử như chúng ta nhìn đời ông Phaolô, ông không xứng đáng bằng tốc độ. Ông đã diễn tả người thợ là vườn nho trễ nhất, bởi vì trong số các môn đệ của Chúa Giêsu chọn, ông là người thứ mấy đấy? Ông 12 người và ông là người thứ 13 phải không? Trong số các môn đệ ông là người thứ 3, người chọn sau cùng. Còn 12 môn đệ kia là Chúa chọn trước, còn ông là người chọn sau cùng. Ta gọi cái kiểu bây giờ gọi là ông này thuộc là tu muộn, ha. Cảm ơn Chúa, tôi cũng tu muộn 30 tuổi, mẹ hỏi vợ tôi bỏ nó đi. Tôi cũng thu mọi người giống giống để cái này giống giống pha lô tí. Thế thì ông này á, ông ấy vào trễ, vào thánh trễ, được Chúa gọi làm tông đồ trễ. Nếu ông ấy có phản nàn á, thì ông ấy có cơ sở để phản nàn. Vì tôi nói là ông ấy diễn tả cái người thợ là vườn nho trễ nhất mà, thì cái người làm vườn nho trễ nhất họ có quyền phản nàn. Nếu họ có phản nàn, mặc dù ông chủ cho họ một đồng cũng có thể phản nàn, không họ cũng có thể nói là tôi rất là khổ, suốt cả ngày đứng ở ngoài nắng nôi, tôi cứ sợ là ngày hôm nay không ai muốn thì cả nhà chết đói. Sao ông không cho tôi được làm sớm đấy để tôi yên tâm, chứ tôi đứng ở ngoài đường tôi sợ quá đi đâu, nắng đôi thôi. Nhưng mà cái người cuối cùng không có phần nan, người ta cũng được hưởng cái lương bằng cho đến sớm. Thì Phao Lô cũng vậy, ông đến trễ mà ông cũng phần nan đâu. Tuy nhiên ông ấy nói về cái đời sống của ông ấy không có được may mắn trong cái đời sống phục vụ của ông. Ông ấy nói là con chỉ là, tôi chỉ là đứa ranh con không xứng đáng là tông đồ, bởi vì tôi đã bắt hại của thầy. Vì tôi chỉ 15, 18, 19, tôi đưa lên con không xứng đáng là tôn đồ. Tôi là một tên vũ phu, tôi đã bách hại hội thánh. Nhưng ông, nếu Chúa được gọi ông ấy sớm, ông đâu phải là tên vũ phu đâu. Ở Công vụ 26 câu 1 này, cái lúc mà ông trở lại đạo rồi đấy, ông đi làm việc tôn đồ, người ta không tin đâu ấy, người ta nghi ngờ ông ấy. Ông già hờ cái câu gì người ta đều được bắt đấy. Sức đồ thuốc vụ chiếm chiếm 36 ông phải nói được cái tâm tư này. Nhưng mà ông nói cái điều mà tôi vừa nhắc lại đó, không phải là ông phàn nàn với Chúa đâu. Vì tôi nói là ông này cũng diễn tả cái người thợ làm vườn nhau cuối cùng là vào giờ thứ 11 mà. Mà người thứ 1 đâu có phàn nàn thì ông này cũng không phàn nàn. Nhưng mà ông ấy nói như vậy chẳng qua là ông ấy muốn nhấn mạnh là ơn Chúa quá lớn đối với ông ấy, và ông ấy trở nên mẫu cho người khác. Nhiều nói với giám mục Timothée muốn đề của ông ấy. Ở thứ nhất Timothée chương 1 câu 15 câu 16 ông nói thế này: trong số các tội nhân được Chúa Giêsu cứu độ thì tôi là người thứ nhất. Qua tôi Đức Kitô bày tỏ pháp sơ qua tất cả sự đại lượng của Ngài. Ông ấy cảm thấy là Chúa giọng đông như là một cái mẫu mực cho người khác nói theo. Pháp sư cái chân cái đồng quảng đại của Thiên Chúa đối với ông ấy. Cho nên ông ấy nói là tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, nhờ tình yêu Đức thúc bách tôi mà tôi tích cực làm việc tông đồ cùng với những anh em của Chúa chọn, được gọi là tôn đồ thương đạo, là những người Chúa đã chọn trước. Ông ấy, ông bảo thôi, không thua kém các tôn đồ thương đạo. Hai mươi tôi trên 11 cô năm đấy, ông rất là tin tưởng. Thế ông ấy hân hoan, ông ấy nói như vậy. Đấy, cái đời sống của Phaolô tuy được Chúa gọi trễ nhưng mà hơn những người làm trước, hơn các tông đồ được cho gọi trước. Nên cái mẫu đó là cái mẫu của người làm trễ. Thì như vậy cái việc ông Phaolô làm được hơn ấy, đâu phải công của ông ấy mà ơn Chúa thôi. Cho nên càng sống trong hội thánh sớm ấy, thì càng phải biết ơn Chúa chứ. Thế nhưng mà chúng ta nhìn vào thực tế đời sống của thánh, có nhiều người được mang danh là đạo gốc, tức là mới sinh ra đã được lấy cái thiên tài đạo dòng, tức là họ mình có người làm cha làm giám mục đấy. Lẽ ra những người này không thua đời sống của Phaolô, phải tích cực hay là mẫu cho người khác. Nhưng Phaolô làm mẫu mà được anh em bắt chước tôi như tôi đối chúa Kitô, một quy tôi chương 1 câu 1. Và ông còn nói là trong thứ hai quy tôi chương 12 câu 1, anh em hãy làm thay thế cho tôi nhé. Thế là ông biết rằng ông sắp chết ấy, ông không thể làm hết được, mà anh em làm thay cho tôi nhé. Ông nói như vậy với cái dụng ý là ông nỗ lực đến mức độ nào trong nữa thì việc loan báo tin mừng vẫn quá thiếu sót. Ông cần kêu gọi nhiều người cộng tác với ông ấy để nhúng tay vào cái việc tôn đồ, việc làm vườn nho cho hội thánh. Đó là khi chúng ta ý thức mình là người thợ, là người làm công cho hội thánh, hay là ý thức mình là người công giáo được cho hội thánh, phải có cái tinh thần tích cực và biết ơn Chúa như ông Phaolô. Và còn phải cảm nghiệm được dù mình vất vả cực khổ như vậy lắm lúc rất là đau khổ, vẫn cảm thấy như là mình được ở trên đảng với Chúa vậy. Cho nên ông Phaolô nói với giáo đoàn Philip ở trên 2:21, sống là Đức Kitô, chết là mối lợi đấy. Sống giống như Chúa Kitô thì chết là mối lợi. Cái mối lợi chết là cái gì? Chết là ông bảo nên thiên đàng, Chúa đã cho tôi nên rồi, nghe lời vô tả. 2:12:4 ở nơi này thì giảng lời vô tả là giảng lời Chúa, chết nên thiên đàng nghe lời vô tả. Ông cho được nói có tin mừng là nhất, ở đời này phúc nhất, sau này lên thiên đàng cũng được cái đó. Cho nên ở đời này mà không tích cực loan báo tin mừng thì làm sao lên thiên đàng được nghe lời vô tả? Cũng có nghĩa là không trọng, không hạnh phúc chẳng phải. Cho nên ông nói cũng trong thư Philip ở chương 1:22-25 là nếu tôi sống trong thân xác này mà hoạt động có hiệu quả cho tin mừng, tôi cũng biết đừng chọn đường nào, tôi bị giằng co đôi ngả, tôi thoát ra khỏi kiếp sống này để được kết hợp với Chúa Kitô thì thật là điều tuyệt hảo gấp bội. Nhưng nếu tôi còn lưu lại trong thân xác này để cần thiết hơn vì anh em, thì tôi biết rằng tôi sẽ lưu lại ở bên anh em để giúp anh em tiến tới hơn về mặt đức tin và lòng mến khi tôi ra báo tin mừng cho anh em. Ông bảo biết chẳng là ở đời này cũng hạnh phúc khi được ra báo tin mừng, nhưng thế nào hạnh phúc nhất thì bây giờ ở đời này cũng hạnh phúc vậy thôi. Lấy việc ra báo tin mừng là hạnh phúc như ở trên thế nào. Chúng ta thấy thấy được cái người công giáo phải diễn tả cái đời sống đức tin của mình lúc nào cũng thấy mình hạnh phúc, dù có vất vả cực khổ vẫn cảm thấy mình hạnh phúc, chứ không được bắt chước như những cái người vào làm vườn nho sớm là phàn nàn trách ông chủ là chúng tôi bị phát nạn suốt cả ngày dưới nắng thiêu đốt. Vậy mà ông kể chúng tôi ngang hàng với người làm có một giờ ư? Không bắt chước như vậy. Đấy, có nhiều người gọi là đạo gốc đạo dòng, thấy một người tân tầm họ mới được lãnh cái kinh tẩy hôm qua đó, hôm nay họ hấp hối họ về với Chúa, thì cái người đạo gốc với đạo dòng đó biết vậy, nên mà biết vậy thì đừng theo đạo sớm, phải không? Theo đạo sớm này là Chủ nhật phải đi lễ này, mà không xưng tội thì cũng một năm cũng rước lễ cũng có tội này, rồi ngày Chủ nhật không được đi làm này, rồi đủ thứ cái luật khác cực quá, thì bao giờ gần chết thì mình mới xin lấy đi tẩy giống như cái người tân tòng này, rồi mình cũng lấy tin nào. Đấy, nhiều người ghen và phàn nàn tiếc là mình là người công giáo sớm. Trời ơi, đáng lẽ mình phải biết ơn mình là người công giáo sớm, bởi vì sống như Phaolô mới cảm nghiệm rằng ở Thánh Vị 23:2-1 thì chúng ta đọc ở Đáp Ca 5:5 rồi: Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì, mà Chúa chỉ chăn dắt ta khi chúng ta nghe tiếng Ngài trong hội thánh. Đấy, trên có cái tiếng tôi mà trong chương 10:7-30 vào hội thánh để được nghe lời Chúa thì mới được Ngài chăm sóc. Vậy khi chúng ta làm công việc, bất cứ công việc gì, chúng ta đừng có oán trách, đừng có đòi hỏi. Thánh Gioan Đại Giả khi bắt đầu rao giảng, nhiều người đến xin ông làm phép rửa, rồi hỏi rằng tôi phải làm gì, thưa chúng tôi phải làm gì. Lính cũng hỏi và bao nhiêu người đổ đổ đến cũng hỏi, thì ông nói như sao? Các em chớ đòi gì quá mức đã ấn định, không sách nhiễu ai, không vu khống ai, bằng lòng với lương bổng của mình. Thôi 80.000 một ngày bằng lòng vậy. chứ đừng bảo lê sao người ta làm được nhiều thế mà tôi lương ít giấy. Qua chào hỏi các em à, này là bao nhiêu tiền? Bây giờ cả con được có 700-800, cái chị kia nó được tôi cả 1,2 triệu. Qua đầu ghe mà con nó là ông chủ này bất công. Ông Giang bảo bằng lòng với điều mình có, đừng sách nhiễu, đừng vu khống. Và ông Phaolô cũng tiếp lời khuyên như vậy ở Côlôse chương 3 câu 23. Nào đọc, ba đọc. Này qua đọc này, cái này nó phải đọc mãi rồi. Nào, Côlôse 3 ba nói gì? Không đọc không đi vô ghi đọc này, quên đọc này. Côlôse 3 ba nói gì? Qua đọc nói gì?
Bất cứ làm việc gì anh em phải làm,
con
đi
anh
phải làm
cho
chú không
phải
làm cho người
đó. Con đi đây này, đó này. Bây giờ còn vì hai đứa đứng đặt này, là to nhất cả hai đứa to này, hai đứa đặt là Côlôse 3 hay 3.
Côlôse
3. Sao vậy? Nào, đọc lại Côlôse chương 3 câu 23 đọc lại.
Côlôse chương 3 câu 23. Bất cứ làm việc gì anh em hãy làm tất cả. Bất làm việc gì để cho con tôi và anh con hoặc làm cho người đời.
Đi thua này. Thì đâu lại hai đứa đọc hiểu này. Bất cứ làm việc gì coi.
Bất cứ làm việc gì anh em hãy làm tâm như lẽ làm cho tôi chứ không phải làm cho người đời.
Rồi rồi, chưa làm giờ nó cũng đây nhỉ. Cái cảnh lùn quá. Nào, đây con đâu bảo làm thì làm cho Chúa chứ không phải là làm cho người đời. Đấy. Chúng ta nhớ ngụ ngôn, câu chuyện ngụ ngôn trong sách Quan Án này của đấy chương 9 câu 6 câu 15 bài đọc chúng ta nghe đó, là cái cây cối nó đến nó nói với cái ô liu thế này này, thôi mày đừng tiết nhựa, đừng tiết dầu nữa, làm vua bọn tao đi. Cây ô liu bảo được, Chúa đấy muốn tôi chỉ có nhiệm vụ là tiết dầu ra cho các vua chúa và cho người ta được hưởng dùng, tôi không thể làm vua cái được đâu. Tôi Chúa bảo tôi tiết dầu thì tôi cứ tiết dầu, không làm chuyện gì làm vua tôi làm ngon hơn, tôi cũng chẳng chịu đâu. Tôi Chúa bảo sao làm vậy không? Rồi nó lại các cây cối đến cây bảng nó nói ô mày đã trái được cái gì, người ta hái trái mày, người ta không tôi vẫn ra trái vì Chúa muốn tôi ra trái ngon ngọt cho người ta thì tôi cứ làm vậy thôi chứ tôi không có làm vua ai hết ạ. Sau đó cây cối lại đến cái bụi nho nó bảo này nho tôi mày này ra trái làm gì, người ta hái trái mày, người ta ép nát ra mà rất là đau khổ. Nho bảo không, vậy mà nhờ đó mà người ta có rượu đấy chứ tôi chả nghe các anh tôi làm vua gì đâu, Chúa không muốn tôi cái điều đó. Những cây đó nó làm đúng chức năng của nó vào. Cây ô liu thì ra dầu, cây vá thì ra trái, cây nho cũng ra trái ngon cho người ta làm rượu. Không có làm gì khác, dù là quyền năng chức không làm gì khác. Thế là nó các cây cối khác nó nói với cái bụi gai này, gai ơi làm vua chúng tôi được không? Phải nó khoái nó được lắm, được lắm. Thì các ngươi muốn ta làm vua các ngươi á thì các ngươi phải sụp lại trước mặt ta và máu các ngươi phải đổ ra vì ta, ta sẽ làm chủ các ngươi. Tại sao thế? Bụi gai nó lại bảo chúng mày muốn ta làm vua, ta làm vua cho một con, tao sẽ cai trị chúng mày á, nhưng máu chúng mày phải đổ ra. Là cái gì đó là gai thì không xin ích cho người ta, gai làm cho người ta khổ báo. Thế mà loài người tết một vòng gai đội lên đầu Giêsu gọi là triều thiên đó, để sao mà ông đòi là vua phải không? Đấy vua hả, tôi đội triều thiên cho ông làm vòng gai. Nó bảo Giêsu là vua bọn nó bằng cái gì? Bằng cái ảnh lấy vòng gai đội đầu đó dân phái đó. lấy đồ ngay đội đời Chúa Giêsu. Nhà bán này là vua, nhưng mà ngài là vua thật. Ngài là vua thật. Tại vì người ta làm khổ ngài để mà phỉ báng vương quyền của ngài, để mà không tin quyền bí của ngài. Nhưng thực sự ngài mới là vua. Và ngài vô cùng nhân ái. Ngài vô cùng nhân ái. Ngài phục vụ tận tình. Ngài là một người, ngài diễn tả một người thợ làm vườn nho rất là chu đáo và vất vả cực khổ mà không có phàn nàn. Ngài suốt cuộc đời ở trần gian cực khổ vì sứ mệnh cha này trao, mà ngài không có phàn nàn với cha này. Tại sao cha ở trên trời cha oai quyền sung sướng thế, còn con ở dưới này khổ thế này? Không, ngài không có phàn nàn như vậy. Và ngài cũng không ghen tị với vua chúa nào ở trần gian để mà giành quyền. Ngài là vua thật, người ta đòi ngài là vua, người ta phủ nhận ngài là vua bằng cách là người ta đốt con gai, nhưng mà ngài vẫn là vua thật. Lúc này không dùng quyền để mà hại ai cả. Nếu chúng ta đọc các cái bài ca về người tôi đưa ra về để diễn tả cái khuôn mặt đau thương của Chúa Giêsu ở Isaiah chương 49, chương 50, chương 52, chương 53, có những cái bài ca về tôi tớ ra về diễn tả Chúa Giêsu đau khổ như con chiên người ta dẫn đi làm thịt mà không mở miệng kêu ca. Con đã giơ lưng cho người ta đánh đập, con đã giơ cằm cho người ta giật râu. Như con có người trong này có râu phải cạo đi. Con đã giấu mặt, con đã không giấu mặt và không tránh người ta gạt nhổ vào mặt con. Con không còn duyên dáng oai vệ, con không còn gì đáng cho người ta mến chuộng nữa. Đó, Đức Giêsu khi người ta đội vòng gai, người ta phế quyền vua của ai này như thế đấy. Chính vì đại nhân ái đấy, vô cùng khi ngài thể hiện cái quyền vua ở cái sống tuần thánh đó, mà dân Chúa cất lời ca tụng Chúa như câu Thánh Vịnh 21 22 21-20 câu 2 đáp ca chúng ta mới đọc này. Lạy Chúa, xin ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng. Lạy Chúa, xin Chúa tỏ uy lực nhà vua, tức là một là ông chủ được sung sướng. Thì cái sung sướng của chúng ta là gì, cũng như cái vinh quang của Chúa Cha là gì, là Chúa Giêsu trong cái giờ phút đau khổ nhất, ngài người ta phế bỏ vương quyền ngài, thì ngài lại thi hành cái vương quyền của ngài, là ngài xin Chúa Cha tha chết, tha tội cho kẻ làm bài ngài. Luca 3:34. Cho nên sống trong đời sống của Thánh, chúng ta đừng thua cây nho, đừng thua cây vả, đừng thua cây ô liu. Chúa muốn chúng ta có một cái tài năng gì hay là chức vụ gì, chúng ta cứ làm theo cái nhiệm vụ đó ở trong đời sống của Thánh, chứ không bỏ cái nhiệm vụ đó mà đi làm cái việc khác coi như là nó quan trọng hơn chăng nữa, nhưng mà nó không đúng với chức vụ của mình thì cũng sẽ bỏ. Và cũng đừng ghen tị với người khác thành công hơn mình. Và được bao nhiêu thì cảm ơn Chúa bấy nhiêu, chứ không buồn mà tham lam ước được cái này, ước được cái kia. Người ta kể câu chuyện khôi hài thế này. Có hai thằng, một thằng ghen tị với người khác, nó ai hơn nó là nó rất là không chịu. Không biết cái thằng này là bà, không biết cái ghen thì biết là thằng này là bà, thì cứ gọi là cái thằng kia là thằng ghen tị. Thấy người ta hơn mình là khó chịu lắm. Còn một cái đứa nữa thì nó lại vô cùng tham lam, bao nhiêu cũng chẳng vừa. Thế thì vua truyền dẫn hai cái đứa đến, một đứa là Ghen, một đứa là Khang, đến trước mặt vua. Vua mới nói: bây giờ hai đứa mày xin đi, đứa nào xin trước thì ta sẽ cho gấp đôi cái đứa kia. Một thằng Ghen, một thằng Khang, đứa nào cất lời xin tướng trước ta sẽ cho gấp đôi đứa xin sau. Thì sao giờ ra hai thằng cầm điện luôn. Tại sao không dám xin? Cái thằng Ghen mà xin trước ấy, ví dụ là mình xin được 1.000 cây vàng, thế thằng sau nó được gấp đôi thì mua gì mình xin. Bởi vì mua bảo đứa nào xin, đứa nào mà xin sau thì được gấp đôi đứa xin trước, mà đứa xin sau được gấp đôi đứa xin trước. Thì cái thằng kia nó bảo ngu gì mình xin trước, mình xin với thằng kia nó xin sau, thằng tham nó xin sau, nó được gấp đôi mình không xin. Thế thằng tham có nghĩ rằng ngu gì mình xin, mình mà xin mình ta nó tham ăn bao nhiêu chưa vừa, mà mình mà xin được 1.000.000 cây đó, thằng kia nó ghen tị, nó lại ghen với mình, nó được gấp đôi, nó không được. Thế là hai thằng không có dám xin gì. Thế là cuối cùng cái riêng ta thêm sao, thằng ghen cũng chẳng được cái gì trước mặt vua, mà đứa tham cũng chẳng được cái gì vua. Rồi chủ vua mới tức mình ra lệnh, hai chúng mày cứ cãi nhau, bây giờ tao ra lệnh, bây giờ thằng ghen mày phải lên tiếng xin trước, tao bắt vừa mày xin trước. Thì vua bắt nó xin trước, nó về bây giờ mình mà xin trước thằng kia nó sẽ được gấp đôi mình, bây giờ sao giờ đây, nghĩ nó bây giờ con xin đức vua, nếu cũng mày mày bắt con như vậy thì con xin thế này, xin đức vua chặt con một cái tay, kia nó bị chặt lại cái tay, xin đức vua chặt con một cái tay, để thằng kia thằng tham á, tham rồi mày sẽ bị chặt lại cái tay, mày xin mày xin sao thì mày gấp đôi mà. Cái câu chuyện như vậy chúng ta thấy chưa, cái hình ảnh đó người ta diễn tả là thằng ghen đó là ai đó? Đó là Satan. Nó ghen với hạnh phúc của đời người, mà nó không sợ đâu, nó ghen đó. Mà tham đó là ai đó? Là em ta, là ra cái bà chú cho cả cái vũ trụ đường chúa này, còn có mỗi một cái cây để cho bà đừng ai tham. Em khổ. Đấy, cho nên như vậy người ta khổ hơn ma quỷ. Mà thằng ghen nó bị chặt con cái tay, mà thằng tham nó bị chặt lại cái tay. Thì Adam ai tham nữa, dù ai cũng tham luôn, được làm quản lý giữ túi tiền cả nhóm rồi mà tham 30 đồng nộp phải đó, tham để ghen và tham thì không được cái gì hết. Thế cho nên chúng ta nhớ là ở trong tiết mừng hôm nay Chúa dùng cái hình ảnh nói với những cái đứa đến trước đó, nó thấy cái người đến sau được tiền lương bằng nó đấy, thì nó phàn nàn với ông chủ. Thì ông chủ nói mày, này bạn sao mắt bạn lại ghen tị với tôi, vì tôi nhân lành, tôi có quyền hay sao sao mắt bạn ghen tị? Thì cái hình ảnh bạn để chúng ta thấy không tốt gì đâu. Đấy, Matthew trên 20 câu 13 chúng ta mới là này bạn, thì anh bạn này anh bạn không tốt với ông chủ đâu, anh bạn phản đối ông chủ. Rồi chúng ta đọc ở Luca, ở Matthew trên 22 câu 11 cũng vậy. Ví dụ ngôn tiệc cưới, thì ông vua bảo thấy một người không mặc áo cưới, ông vua bảo này bạn, tại sao bạn vào đây mà không mặc áo cưới? Thế là bị vô đồ thôi. Rồi chúng ta đọc ở Matthew chương 26 câu 50, Judas dẫn một đội lính Roma đến, nó hôn mặt Chúa Giêsu và nó chỉ cho đám lính Roma là tôi hôn ai thì cứ xông vào bắt cái anh đó. Thì chúng ta đến nó hôn Đức Giêsu đấy, thì ngài cũng nói này bạn, tại sao bạn lấy cái hôn để đồ thầy? Thế nữa đấy, chúng ta đọc tôi đọc lại ở Matthew chương 20 câu 13 thì buổi hôm nay, hay là Matthew chương 22 câu 11 và Matthew chương 26 câu 50 Chúa Giêsu dùng cái ảnh bạn toàn là những anh bạn này mất hết, những anh bạn phản bội, những anh khổ nạn, bạn như vậy đấy. Chúa dùng cái bạn kia là những đứa mất hết như vậy mà Chúa vẫn thương nó, gọi nó là bạn, gọi là bạn đều. Chúa bao giờ mà Chúa tỏ lòng mà thù ác hay đâu? Đó, đó, khi nào chúng ta là người làm việc trong hội thánh, là người thơ là vật nhỏ, thì chúng ta đừng bao giờ đóng vai trò người bạn mất hết, người bạn phản bội, mời người bạn tiềm năng, không bao giờ, mà là hình ảnh của Chúa Giêsu, mà ông Phaolô đã là người bắt chước Chúa Giêsu rất là tuyệt vời. Đó là khi chúng ta sống trong hội thánh, ý thức mình là người làm công, người làm việc trong cái thì phải cái tâm thì nó thì sắc tí nó. Nhưng Chúa còn muốn chúng ta ý thức sống trong hội thánh mình còn làm chủ nữa kìa. Ngày chúng ta đã nhận cái thánh tẩy linh mục sức dầu đó, từ đây con là tư tế, con là ngôn sứ, con là vương tế, tức là làm vua làm chủ, có quyền lãnh đạo, quyền dẫn dắt người khác. Thì chúng ta muốn thể hiện cái quyền lãnh đạo, quyền dẫn dắt người khác thì phải bắt chước mục tớ Giêsu. Đấy là tôi diễn tả ngày thứ sáu tuần thánh, thật tuyệt vời. Chính vì Giêsu là mục tử tuyệt vời mà không ai có thể sánh bằng, không ai có thể tìm được một mục tử nào hơn Giêsu cả. Cho nên chúng ta đọc tin mừng Gioan, Gioan không có ghi cái danh sách về môn đệ Đức Giêsu, bởi vì ông cho rằng không có ai sức đáng làm mục tử hết, không sức ai được sức đáng làm tôn đồ hết, chỉ một mình Giêsu thôi. Không có cho thấy rằng Chúa Giêsu chọn 12 ông như thế nào, đấng sẽ cũng có Chúa Giêsu. Cho nên mọi người chiêm ngắm cho Giêsu là vị mục tử tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất mà nó được bắt chước. Đó là lý do mà tác giả Gioan không có ghi danh sách của đề là như vậy đấy. Cho nên nếu chúng ta bắt chước Chúa Giêsu là mục tử nhân ái, thì cái công việc chính của Ngài và tích cực nhất của Ngài là gì? Ngài hết lòng loan báo lời của cha Ngài, hết lòng loan báo tin mừng. Cho nên cái câu tuyên bố tin mừng giáo hội muốn chúng ta đọc lại thư Do Thái chương 4 câu 12 đọc lên đây. Lời Chúa,
là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả đường hai lưỡi, xuyên thấu phân tuyến linh hồn và thần trí, gân cốt và tủy não, biệt phân tâm tư và lý tưởng của lòng dạ.
Tích cực loan báo tin mừng lời Chúa có hiệu quả như vậy, gọi là giải phóng tâm hồn chúng ta. Lời Chúa gân hai lưỡi, xuyên thấu phân tuyến linh hồn và thần khí, gân cốt và tủy não, biệt phân tâm tư ý tưởng của lòng dạ. Nhưng Chúa Giêsu đã tích cực làm điều này thì các chủ trang hay chúng ta cũng vậy, phải tích cực loan báo lời Chúa. Đó là khi chúng ta ý thức mình là chủ trang, người mình là mục tử nơi lòng Chúa Giêsu, thì sống cái điều đức tin đấy. Đồng thời cũng đừng quên sống có nhân bản. Sống có nhân bản là gì? Là bắt chước cái ông chủ ở trong và tin mừng hôm nay. Ông chủ rất là nhân ái, rất nhân hậu. Ông có biết được nếu mà trả cho cái đứa nó làm sau cùng ấy, nó bảo 1/12 quan kể nó không đủ sống, cho nên ông ấy trả lương nào nghĩ đến cái sự sống của cái này. Tin những người nào làm chủ những cơ sở nên suy nghĩ cái hình ảnh này. Mình làm giám đốc, mình làm chủ cơ sở, bao những người làm công cho mình cũng có lợi, thì đừng thủ cho mình mà bắt nạt người ta là những người mà thất nghiệp để rồi trả người ta cái lương trí đó, không được. Mình biết trả như vậy em không đủ sống thì mình phải coi lại, nhất là người ta làm cho mình rất là lợi. Thí dụ như ông chủ trả lắm chỉ bỏ vốn ra thôi, mà rồi với chất xám gỗ ấy, ví dụ mỗi một ngày ông ấy thu được 10 triệu chẳng hạn như vậy. Mà dường công nhân ông ấy cho người ta có trăm ngàn. Thì tôi mới hỏi, không có công nhân làm sao ông kiếm được 10 triệu mỗi ngày? Mà ông cho người ta có trăm ngàn, người ta biết được trăm ngàn không đủ sống. Mình có lời đấy, nhờ người ta có lời mà cho người ta. Thế cái ông chủ ở trong tiệc mừng hôm nay, ông ấy cho người thợ cái lương đủ sống, chứ không phải tính cái sức lao động mày làm được nhiều, mày có năng suất cao, mày có tài cao thì ta cho mày nhiều, mà mày ngày rốt thì tao cho mày ít, mày sống hay mày chết mặc xác mày. Ông chủ ở trong tiệc mừng ông hay, Chúa Giêsu muốn ta suy nghĩ cái đó. Và cái ông chủ trong tiệc mừng hôm nay, ông đã diễn tả được cái sống được cái lời ông Tobia dạy con đọc cho nghe. Tobia chương 2 câu 1.
Con hãy trả lương thương xuống cho người đã giúp con và thêm chút gì vào tiền công của họ.
À, trả lương cân xứng cho người giúp con. Nghĩa là tôi nói là nhiều người ta mà mình có lợi nhiều thì phải trả cho nó cân xứng. Trả cân xứng nó vậy còn thêm một chút gì vào tiền công của họ. Rất là tuyệt vời. Trả cân xứng là công bằng, thêm một chút gì là bác ái. Công bằng phải đi với bác ái nữa. Đấy, cô tôi biết 12 câu 1. Con đã trả lương cân xứng cho thợ và thêm một chút gì vào tiền công của họ. Đấy, khi mình đóng vai là chủ nhân, là mục tử thì sống như thần đó. Chứ đừng thấy người ta là những người mà nghèo khổ, người ta thất nghiệp rồi lợi dụng người ta là bóc lột sức lao động. Trước đây 20 năm về trước, tôi có ở với một ông chủ kia. Ông ấy xây trường học, xây trường học để ông ấy có lợi lắm. Nhất là xin lỗi, 20 năm trước đây tôi gặp và 40 năm trước đây tôi cũng gặp cái ông chủ đó. Tức là trước năm 75 là ông ấy xây trường học. Mà ngày xưa là cái nhà mà đứng đầu một cái trường học là hiệu trưởng, thu lời lắm. Một trong những cái kinh doanh lời nhất là mở trường học. Thế mà tôi nhớ thì đó là chiến tranh, các cái vùng sâu vùng xa người ta khổ quá, người ta chạy về Sài Gòn, nhà cửa người ta bị cháy, tài sản người ta mất hết, về Sài Gòn không biết làm cái gì. Thế thì cái ông đó, ông ấy xây trường học, ông muốn với cái người đó làm cho ông ấy, và ông ấy trả cái lương trước đó. Tôi nhớ mãi thì đó là nếu mượn thợ ở Sài Gòn lúc thời điểm đó là không dưới 50 ngàn, và bây giờ là 500 ngàn. Bây giờ không dưới 50 ngàn mà ông ấy trả người kia có 10 ngàn, nhưng nó không đủ sống. Tôi thấy nó tội nghiệp, nó toàn đi ra bờ bụi, nó rứt cỏ đất về, nó hái được hái là gì, nó ăn luôn, khổ quá luôn. Rồi nó bắt cóc bắt bé về nó, rồi cả cái ốc xin nó ngả nó chạy ra, rồi nó bắt người ta mình chống sợ nó nghèo quá. Tôi mới động viên ông chủ thợ này, cho cô nghèo quá, họ không đủ ăn, trả lương cho họ, đề nghị trả lương thêm một chút đi. Ông tóc ăn nó thôi nè, nó không có tao á hả, cháu không có đúng không, tao trả nó 10 ngàn là nhiều rồi đấy. Trong cái hoàn cảnh ép người ta, trong cái đó nếu không có cái người thợ ấy, thất nghiệp ấy, thì mình mượn thợ Sài Gòn để 50 ngàn, mình chở 50 ngàn mượn kia trả nó có 10 ngàn, mình được lời 40 ngàn. Cái đó bất công. Nếu mình mượn thợ Sài Gòn 50 ngàn thì tôi nghĩ công bằng, người kia cũng phải trả nó 50 ngàn. Hay khốn nạn nhất cũng được 40 ngàn. có nói mình đi mượn thợ ở dưới đó đắp cho ngài, thì mình lại không nói gì cả. Mà thấy người ta cái hoàn cảnh người ta nghèo khổ quá, bóc lột người ta trả cái lương trên đó, rồi còn kể công là ta không có tao quá, là ta trao đâu có đâu, mà không biết là nhờ nó mà mình thu được cái bao nhiêu tiền. Thế rất là khổ đạo. Nó cho đến cái hình ảnh ông chủ này trả một đồng đồng đều là nghĩ đến cái sự của người nào trong mình. Cho nên cái người nào mà bóc lột người khác, dùng cái quyền lực của mình mà bóc lột sự đau đớn của khác để thu góp cho mình ấy, đó là mục tử giảm ác mà Chúa đã đặt lời kết án ở trong Ezekiel chương 34:8-10. Nếu chúng ta đọc bài đăng trắng là Chúa kết án cái loại mục tử thế này: các ngươi không xứng đáng là mục tử của ta, bởi vì chiên ta giao cho các ngươi thì chiên của ta toàn bị cướp, toàn bị sói bắt, mà các ngươi thì ăn hết. Các ngươi không lo gì chiên của ta cả, các ngươi chỉ lo bắt sữa này, con nào béo ập các ngươi đòi làm thịt này. Các ngươi không có chăm sóc dân cả, để cho thu giữ đến nó vồ các ngươi cũng tỉnh mơ. Nếu các ngươi sợ bất bảo sợ mình này, bây giờ ta không giao chiên cho các ngươi nữa. Bởi vì các ngươi như vậy, ta giao chiên cho các ngươi, các ngươi chỉ làm tổn thương đàn chiên của ta. Ta sẽ giao chiên của ta cho một tử nào mà biết mất mạng sống vì đàn chiên. Cho nên cái đoạn Ezekiel chương 34:8-10 là Chê-xu ở thiên môn sư Isaiah ở môn sư Ezekiel đã nói về các mục tử bất lương thời Trung Quốc và cả thời đại nước đó, không biết chăm sóc người khác, bóc lột người ta vì Chúa phải bỏ. Cho nên lời kết thúc tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe ở Matthew chương 20:16 là Chúa nói là ta bảo cho các ngươi biết có nhiều kẻ trước hết sẽ trở nên quê hết, và kẻ sau cùng lại đứng hàng đầu. Là cái gì? Kẻ đầu hết sẽ lên quyết, tức là ngài muốn nói về các mục tử sau cái các chủ chân trong cho thái giáo bị Chúa truất quyền, Chúa phế đi, và Chúa chọn những người mục tử của Chúa là các tông đồ, là những kẻ người ta cho là hèn hạ, sẽ thay thế cho các mục tử sau cái. Thì bây giờ chúng ta cũng phải trong cuộc sống này, ví dụ như có người mang danh là giám mục, có người mang danh là linh mục, uy quyền lắm, đi đâu cũng được trọng vọng, được người ta tôn kính. Còn cái người quét đường quét chợ hoắt rác thì bị người ta khinh dễ, nhưng chưa chắc trước mặt Chúa ai hơn ai. Cuộc đời này nó giống như một cái sân khấu vậy. Anh mà đóng vai vua trên cái sân khấu, anh đóng vai vua coi như là anh quay đó, anh hết ra lửa, anh bắt những người tôi tớ phải gọi là bò xuống vào lau trên anh cho nữa, anh quay. Còn cái thằng đầy tớ kia thì bị nhục, bị sai khiến, nhưng mà trên sân khấu làm vậy đấy. Khi kéo màn vào rồi á, lúc đó ông bầu người ta phải tính như nào hơn. Anh là vua mà anh đóng không đạt là zero, không có lương, anh là chó đương trên đó. Còn cái thằng đầy tớ đó mà nó bị say khiến ở ngoài sân khấu đó, nhưng mà khi kéo màn rột vào rồi nó đóng rất là hay, thì ông bầu sẽ cho nó cái lương rất là cao. Thế nên không tất yếu là giám mục hay là linh mục được mọi người trọng vọng ở đời này, mà sau này được quyền cao chức cả trên nước trời đâu, mà là phải coi là cái cung cách phục vụ của mình đừng thua kém người khác. Thế mà hình ảnh đẹp nhất không bắt chước được Chúa Giêsu thì cũng bắt chước như Phaolô, mà chúng ta đã chiêm ngưỡng hình ảnh của các vị này. Chúa Giêsu mục tử tuyệt vời rồi, và Phaolô cũng là một mục tử gương mẫu để ông có quyền ông nói hãy bắt chước tôi nhưng tôi gửi cho Kitô. Amen.